đầu tràng lương hoàng sám pháp. Chương thứ bảy nói rõ quả bao. Lại nữa chữ Phật và Bồ Tát lại thấy chúng sanh ở trong nhân đạo. Nhờ sức tu thập thiện được sinh làm người ngay, trong thân người cũng có lắm khổ. Khi mang chung phần nhiều lấy đọa vào các đường ác, lại thấy chúng sanh trong đường súc sinh chịu lắm khổ nào. Bị đánh đập xua đuổi chở nặng đi xa, đau đớn khủng khổ trầy vai trật, cổ sắc nóng thiêu thân. Lại thấy chúng sanh trong đường ngã quỷ thường bị đói khát khổ sở, bị lửa thiêu thân như ở thời mạt kiếp, nếu không nhờ một mãi căn lành. Để cứu vớt thì vĩnh viễn kiếp không thể giải thoát, nếu có được chút phước thì được sanh lên làm người. Những thân hình ôm yếu nhiều tật bệnh và sống yếu chết non, vì đại chúng nên biết thiện ác như hai bánh xe theo nhau. Chưa từng tạm nghỉ thì quả báo cũng do đó mà liên tiếp không thôi. Xoay dần như sợi dây xích chuyền nối mãi mãi, sang hèn giàu nghèo đều tùy hạnh nghiệp của mỗi người mà chịu trả quả báo. Không phải sang hèn như vậy mà không có nguyên nhân, không lẽ vô cớ mà có quả báo sang hèn như vậy thì thật phi lý. Trong kinh Phật dạy rằng làm người giàu sang quốc vương trưởng giả là do cái nhân đời trước lễ bái phụng sự tam bảo mà ra. Làm người giàu có to lớn là do cái nhân đời trước bố thí mà ra. Làm người sống lâu là do cái nhân đời trước không sát sinh mà ra. Làm người đoan chính là do cái nhân đời trước nhẫn nhục mà ra. Làm người siêng tu là do cái nhân đời trước không biên nhát mà ra. Làm người có tài ba sáng suốt hiểu rộng thấy xa là do cái nhân đời trước tu trí huệ mà ra. Làm người có âm thanh trong trèo là do cái nhân đời trước ca vịnh tan phán tam bảo mà ra. Làm người sạch sẽ không tật bệnh là do cái nhân đời trước từ tâm mà ra. Làm người thân hình cao lớn tốt đẹp là do cái nhân đời trước kinh nhường người mà ra. làm người thân hình thấp hèn nhỏ bé là do cái nhân đời trước khinh khi người mà ra. Làm người thân hình xấu xa là do cái nhân đời trước hay giận hờn mà ra. Làm người vô tri không hiểu biết gì hết là do cái nhân đời trước không học hỏi mà ra. Làm người ngu xuẩn đần độn là do cái nhân đời trước không dạy bảo người mà ra. Làm người câm ngầm là do cái nhân đời trước hay quỷ bán người mà ra. Làm người hay bị kẻ khác sai khiến là do cái nhân đời trước mắc nợ người không trả mà ra. Làm người da đen xấu xì là do cái nhân đời trước che ánh sáng quang minh của Phật mà ra. Làm người sinh vào nước lõa hình là do cái nhân đời trước ăn mặc quần áo mỏng manh xuồng xa cho mình là hơn người mà ra. Làm người sinh vào nước mỏng ngực ngựa là do cái nhân đời trước đi dài dép tưởng mình là hơn người, dành đi trước mà ra. Làm người sinh vào nước xuyên ngực là do cái nhân đời trước bố thí làm phước rồi sanh tâm hối hận tiếc của mà ra. Làm người sinh trong loài hữu nay là do cái nhân đời trước dọa nạt người làm người khiếp sợ mà ra. Làm người sinh trong loài rồng là do cái nhân đời trước ưa giỡn cợt múa nhảy mà ra. Làm người thân hình sinh lỡ ghẻ dữ là do cái nhân đời trước hay đánh đập chúng sanh mà ra. Làm người được người thấy mình liền sinh tâm hoan hỷ là do cái nhân đời trước. Mình thấy người cũng sinh tâm hoan hỷ. Làm người hay bị quan bắt giam cầm là do cái nhân đời trước hay bắt giam cầm chúng sanh trong lòng trong chậu mà ra. Làm người ngồi nghe thuyết pháp mà nói chuyện làm loạn động tâm người khác, sao sẽ đọa làm trong loài chó trập tai. Làm người ngồi nghe thuyết pháp mà không để ý nghe cho hiểu, sao sẽ đọa trong loài lừa dài tay. Làm người tham ăn một mình kêu rít bọn sèn, sao sẽ đọa loài quỷ đói hết kiếp. Quỷ đói sinh ra làm người bần cùng đói khát. Làm người đem đồ ăn dở cho kẻ khác, sao sinh làm heo lợn loài bỏ hung. Làm người hay cướp giật của kẻ khác, sao đỏ làm dê. Bị kẻ khác lột da ăn thịt. Làm người ưa trộm cướp của kẻ khác, sao đọa làm trâu ngựa bị người sai khiến. Làm người ưa nói vọng ngữ tuyên truyền điều xấu của kẻ khác, sao đọa địa ngục bị quỷ sư rót nước đồng sôi vào miệng, kéo dài lưỡi ra cho trâu cài, rồi hết tội hết rồi, người ấy sinh làm chim tù dục. Chim cu người nghe tiếng nó kêu ai cũng sợ hãi cho là yêu quái, đều nguyền rủa cho nó chết, làm người ưa uống rượu say, sao đọa vào địa ngục phất xi. Tội hết rồi người ấy sinh vào loài tinh tinh, hết nghiệp tinh tinh được sanh làm người ngoan đồng, ngu si không ai đếm xỉa đến, làm người tham lường sức mạnh của kẻ khác, sao sẽ đọa làm voi. Than ôi ở địa vị giàu sang làm người trên trước mà đánh đập kẻ dưới, kẻ dưới không biết thưa kiện với ai, những người như thế chết vào địa ngục kể cả ngàn vạn năm chịu quả bao đau khổ. Từ địa ngục ra lại đọa làm trâu, bị sâu xỏ mũi miền dắt thuyền kéo xe, rồi gậy to lớn đánh đập khổ sở, để đền lại nợ oan trái ngày xưa. Lại nữa, người ăn ở dơ bẩn là từ trong loài heo mà đầu thai ra, người sáng tham kêu kiết không tự xét mình là từ trong loài chó mà đầu thai ra. Những người gầm gừ tự dụng một mình là từ trong loài dế mà ra. Người có tánh táo bạo nóng nảy không hay nhẫn nhục là từ trong loài khí dưỡng hầu mà đầu thai ra. Người có thân hình tanh hôi là từ trong loài cá trạch mà đầu thai ra. Người có tâm thâm hiểm độc ác là từ trong loài rắn độc mà đầu thai ra. Người không có tự tâm tàn nhẫn báo hại là từ trong loài hổ báo sài lang mà đầu thai ra. Ngày nay đại chúng đồng nghiệp trong đạo tràng đã sinh ra làm người trong thế gian bị nhiều bệnh chết sớm, biết bao thống khổ không thể kể xiết, như thế là do ba nghiệp gây ra. Nên khiến người tu hành phải mắc lấy quả báo trong ba đường dữ. Sợ gì có ba đường dữ là vì có tham sân si, và lại cũng vì có ba độc tham sân si ấy mà người tự thiêu đốt lấy mình. Miệng thường nói ác, tâm thường nghĩ ác, thân thường làm ác, do các điều ác ấy làm cho thân người thường chịu các khổ não không cùng tận. Đến khi mạng chung hồn côi bơ vơ, mình làm mình chịu, cha mẹ vợ con không thể cứu được. Thoát vậy trong nháy mắt đến chốn diêm vương, ngưu đầu ngục tốt ở trong địa ngục không kể tôn ti. chỉ xét sổ tội phước kiểm điểm nặng nhẹ, thiện ác nhiều ít trong lúc sinh tiền đã làm thế nào thì thần thức tự thú tội, không dám che giấu. Do vì nhân duyên ấy nên phải theo nghiệp mà chịu trả quả báo, đến chỗ khổ hay vui là do mình làm mình chịu, mờ mờ mịt mịt ly biệt lâu dài. Đường ai nấy đi không bao giờ gặp nhau trở lại, và lại các vị thiên thần ghi chép thiện ác của người không thiếu sót mãi may. Người thiện làm lành được phước thêm tuổi, người ác làm dữ giảm thọ thêm khổ. Cứ xoay vận như vậy mãi mãi rồi lại đọa làm quỷ đói, hết kiếp quỷ đói thoát ra làm súc sinh, tội khổ vô lượng không thể chịu nổi, không bao giờ cùng. Ngày nay đại chúng đồng nghiệp trong đạo tràng đều nên phải tự tỉnh ngộ mà sanh tâm hổ thẹn. Trong kinh Phật dạy rằng làm lành gặp lành, làm dữ gặp dữ, nhưng trong đời ngũ trược ác thế chúng ta không nên làm ác, làm lành không mất cái quả lành, làm ác tự rước lấy tai họa, chớ cho khinh thoát lập ra pháp sám này. Kinh giải rằng chớ khinh điều thiện nhỏ nhỏ cho là không phước, giọt nước tuy nhỏ chảy lâu cũng đầy bát to, không chứa thiện nhỏ lấy gì có phước to để thành thánh thành Phật. Chớ khinh ác nhỏ mà nói là không có tội, ác nhỏ chữa lại lâu ngày cũng đủ mất thân. Đại chúng nên biết lành dữ quả phước đều do tâm tạo, nếu không tạo nhân thì không có kết quả, ương quả chữa lại tội thành to lớn. Chúng ta mắt thịt không thể thấy, đó là lời Phật dạy, ai dám không tin. Chúng con đã cùng nhau vô phước, sinh vào đời mạt pháp. Nếu không siêng năng học tập tu hành, không tự sức mình làm lành, đến phút cuối cùng tắt thở khi ấy ăn năn đã muộn. Tuy vậy bây giờ đã cùng nhau thấy biết hết thảy tội lỗi như trong kinh Đức Phật đã dạy. Người đã biết tội mình há lại không biết bỏ ác theo lành hay sao? Đời nay nếu không dùng tâm xả thân cầu đạo quyết, phải đọa địa ngục vì sao mà biết? Vì trong lúc làm tội ôm lòng độc ác mạnh mẽ nóng nảy, giận hờn gắt gao sâu sắc như giận một người nào, quyết muốn cho người ấy chết nếu ghét một người nào, không ưa thấy điều tốt của người ấy. Nếu quỷ bán một người nào, quyết khiến cho người ấy lâm vào cảnh khổ. Nếu đánh một người nào, quyết khiến cho người ấy đau đớn thấu trời thấu đất. khi giận hờn tàn bạo tai hại thì không kể tôn ti thượng hà. Dùng lời sâu hổ măng nhiếc đủ điều, có khi lá vàng như sấm dày, mắt như lửa đổ, còn khi làm phước thì thiện tâm rất yêu ớt. Lúc đầu muốn làm nhiều, sao lần lần dám ít lại. Lúc đầu muốn kinh doanh cho mau chóng, sao lại thả lỏng buông trôi. Tâm đã không chi quyết, ngày tháng trôi qua lần lượt tới lui, cho đến khi quên mất việc thiện là xong. Xét như thế thì biết lúc làm tội, tâm lực rất mãnh liệt cường thành. Lúc làm phước thì ý chí bạc nhược yếu hèn. Nay đem cái thân làm phước yếu hèn ấy mà cầu xa lìa quả báo làm ác mãnh liệt cương cường kia, thì không thể được. Kinh dạy rằng sám hối thì tội gì cũng tiêu diệt hết. Nhưng than ôi, đến lúc sám hối quyết phải đầu thành đánh lệ, nằm dốc sát đất như núi Thái Sơn sụp đổ, không tiếc thân mạng mới mong diệt được tội. Vì diệt được tội nên phải ân cần thành khẩn cùng nhau xét mình, từ khi sinh ra cho đến ngày nay đã gây ra bao nhiêu tội lỗi, phải tự xét trách như thế mới không tiếc thân mạng, chịu khó nhọc mà sám hối vậy. Nếu tạm thời nhiễu Phật liền sinh tâm mỏi mệt chán nản, tạm thời lễ bái liền nói sức lực không kham, hoặc tạm thời ngồi ngay tịnh niệm liền nói nên phải có tin tức chứng ngộ gì, hoặc nói không nên làm cho thân thể quá mỏi mệt, phải cần giường không được làm khổ thân. Vừa nằm xuống ngủ liền mê man như chết, không bao giờ tưởng nhớ đến việc ta phải lễ Phật, quét tháp quét chùa làm những việc khó làm. Giả chăng kinh có dạy rõ ràng, chưa từng có một mái thiện nào từ sự giải đãi lười biếng mà sinh ra, chưa từng có một chút phước nào từ sự kiêu mạn tự do tự đắc mà được. Đệ tử chúng con nay tuy được làm thân người, nhưng tâm hay trái đạo vì sao mà biết? Vì từ sớm đến trưa, từ trưa đến chiều, từ chiều đến tối, từ tối đến sáng, cho đến không có một thời một khắc một niềm một khoảnh nào mà chúng con để tâm nhớ tưởng Tam Bảo, nghĩ nhớ ly từ đây, cũng không có một chút tâm nào nghĩ nhớ báo ân cha mẹ, cũng không có một chút tâm nào nghĩ nhớ báo ân sư trưởng, không có một chút tâm nào muốn bố thí trì giới nhẫn nhục tinh tấn, không có một chút tâm nào muốn học thiền định muốn tu trí huệ. Nay thử đem kiểm điểm lại các pháp thanh bạch thì chúng con không có một pháp nào đáng kể. cái lại, những phiền não trọng chướng thì không biết bao nhiêu mà kể, đầy tai đầy mặt. Nếu không kiểm soát như thế thì chúng con cũng tự hào rằng công đức của chúng con rất nhiều, nếu có làm được chút việc thiện gì thì nói ta hay làm người khác không hay làm. Ta hay tu, người khác không hay tu. Ý chí cao ngạo xem như một hạ vô nhân, quanh mình không còn ai nữa. Xét lại mà nghĩ, thật là đáng xấu hổ. Nay đôi trước đại chúng, chúng con xin sám hối các tội lỗi ấy, mong đại chúng hoan hỷ bố thí cho, tương lai không còn chướng ngại nữa, đại chúng cũng nên tự rửa sạch thân tâm. Theo sự trình bày quả báo như trước đã thuật đủ thì không thể tự khoan dung mà không cầu xá bỏ tội lỗi. Đại chúng chớ nói ta không có các tội ấy, ta đã vô tội cần gì sám hối. Nếu đại chúng có nghĩ như thế, nguyện xin từ bỏ ngay tâm niệm ấy đi. Phải chăng bao nhiêu lầm lỗi vì tế đã kết thành tội lớn đại, thoát dễ giận hờn, sân tâm liền khởi, tập thành tánh quen, khó có thể sửa đổi mau chóng. Không thể buông tâm phong ý mà không ngăn ngừa, nếu hay đè nén nhẫn nhịn thì phiền não có thể trừ. Người nào giải đãi lười biếng buông lung thì không thể tế độ được. Đệ tử chúng con ngày nay mong nhờ sức từ bi hộ niệm của chư Phật, chư Đại Bồ Tát sức bổn thể nguyện lực mà nói kinh tội nghiệp bao ứng địa ngục. Nên chúng con hết lòng lắng nghe, ta nghe Đức A Nan thuật lại như thế này. Một hôm Phật ở tại thành Dương Xá, trong núi Kỳ Xà Quật cùng với chư Đại Bồ Tát Ma Ha Tát, các vị thánh văn và quyến thuộc của các ngài đông đủ, cũng có các vị tỳ kheo ni, ưu bà tắc, ưu bà di, chư thiên quỷ thần thái đều đến dự hội đông đủ. Bây giờ có ngài Tinh Tướng Bồ Tát bạch Phật rằng: Bạch Đức Thế Tôn, hôm nay có đủ chúng sanh ở các đường địa ngục ngã quỷ súc sanh, sang hèn giàu nghèo, không biết bao nhiêu chủng loài. Làm phàm có chúng sanh nào nghe được Phật thuyết pháp thì cũng như con thơ gặp mẹ, như bệnh gặp thuốc, như lạnh có áo, như tôi có đèn. Thế Tôn thuyết pháp lợi ích cho chúng sanh cũng như thế. Lúc bấy giờ Phật thấy thời cơ đã đến, biết các vị Bồ Tát khuyên mời Phật thuyết pháp rất ân cần. Phật liền phóng đạo hào quang trắng giữa hai chân mày, xoay khắp mười phương vô lượng thế giới. địa ngục không còn, thông khổ cũng hết. Lúc bấy giờ hết thảy chúng sanh đang chịu tội, tìm ánh sáng quang minh của Phật mà tới. Nhiễu quanh Phật bãi dòng, nhất tâm lễ Phật, khuyến mời Phật thuyết pháp rộng giao qua chúng sanh, khiến chúng sanh mong nhờ nghe pháp mà được giải thoát. Ngày nay đại chúng đồng nghiệp trong đạo tràng cũng nên chí thành khuyến mời chư Phật thuyết pháp như vậy, nguyện cho chúng sanh đều được giải thoát, chúng con cùng nhau chí tâm một lòng, tha thiết đảnh lễ Thế Tôn, nằm dốc sát đất như núi Thái Sơn sụp đổ mà khuyên thỉnh mười phương tận hư không, giới hết thảy chư Phật thuyết pháp. Nguyện Phật đem sức từ bi cứu các khổ não cho chúng sanh được an vui. Lại xin khuyên thỉnh quy y Thế gian đại từ bi phụ. Nhất tâm đảnh lễ Nam Mô Di Lặc Phật. Nhất tâm đảnh lễ Nam Mô Thích Ca Mâu Ni Phật. Nhất tâm đảnh lễ Nam Mô Phạm Thiên Phật. Nhất tâm đảnh lễ Nam Mô Bất Thối Chuyển Luân Thành Thủ Phật. Nhất tâm đảnh lễ Nam Mô Đại Hưng Quang Vương Phật. Nhất tâm đảnh lễ Nam Mô Pháp Chủng Tôn Phật. Nhất tâm đảnh lễ Nam Mô Nhật Nguyệt Đăng Minh Phật. Nhất tâm đảnh lễ Nam Mô Tu Di Phật. Nhất tâm đảnh lễ Nam Mô Đại Tu Di Phật. Nhất tâm đảnh lễ Nam Mô Siêu Xuất Tu Di Phật. Nhất tâm đảnh lễ Nam Mô Dụ Như Tu Di Phật. Nhất tâm đảnh lễ Nam Mô Hương Tượng Phật. À. nhất tâm đảnh lễ Nam Mô Vi Nhiều Hương Quân Phật. Nhất tâm đảnh lễ Nam Mô Tịnh Quang Phật. Nhất tâm đảnh lễ Nam Mô Pháp Tối Phật. Nhất tâm đảnh lễ Nam Mô Hương Tự Tại Vương Phật. Nhất tâm đảnh lễ Nam Mô Đại Tập Phật. Nhất tâm đảnh lễ Nam Mô Hương Quang Minh Phật. Nhất tâm đảnh lễ Nam Mô Hòa Quang Minh Phật. Nhất tâm đảnh lễ Nam Mô Vô Lượng Quang Minh Phật. Nhất tâm đảnh lễ Nam Mô Sư Tử Du Hí Bồ Tát. Nhất tâm đảnh lễ Nam Mô Sư Tử Phân Tấn Bồ Tát. Nhất tâm đảnh lễ Nam Mô Kiên Vọng Tinh Tấn Bồ Tát. Nhất tâm đảnh lễ Nam Mô Kim Cang Huệ Bồ Tát. Nhất tâm đảnh lễ Nam Mô Vô Biên Thân Bồ Tát. Nhất tâm đảnh lễ Nam Mô Quan Thế Âm Bồ Tát. Nhất tâm đảnh lễ Nam Mô Phật Đà. Nhất tâm đảnh lễ Nam Mô Đạt Ma. Nhất tâm đảnh lễ Nam Mô Tăng Già. Lại quy y như vậy mười phương tận hư không giới hết thải tam bảo. Nguyện xin tam bảo cứu hộ hết thảy chúng sanh, diệt trừ hết thảy khổ nào, khiến các chúng sanh liền được giải thoát, bỏ ác theo lành, không làm ác nữa. Từ nay trở đi không còn đọa địa ngục, ngã quỷ súc sanh nữa. Thân khẩu ý đều thanh tịnh, không nghĩ đến việc ác của người, xa lìa các nghiệp chướng. Được các nghiệp thanh tịnh hết thảy, tà ma không thể lai truyền. Thường tu bốn món vô lượng tâm, tinh tiến dụng mạnh. Trong các căn lành vô lượng vô biên, xả thân này thọ thân khác, đều được thường sinh nơi phước địa. Nhớ ba đường khổ phát tâm Bồ Đề, tu đạo Bồ Tát không thôi không dứt. Lục độ tứ đẳng thường được hiển tiền, tam minh lục thông thường được như ý, tự tại ra vào cảnh giới của chư Phật, chơi giận tự do. Cùng các vị Bồ Tát thành bậc đẳng chánh giác vậy. Ngày nay đại chúng đồng nghiệp trong đạo tràng, nên sinh tâm sợ hãi, sinh tâm từ bi, nhất tâm nhất ý lắng lòng mà nghe và suy nghĩ kỳ. Lúc bấy giờ Đức Thế Tôn phóng đạo bạch hào tướng quang, ở giữa hai chân mài soi sáng, khắp hết thảy chúng sanh trong sáu đường. Khi ấy ngài tính tướng Bồ Tát, vì thương xót hết thảy chúng sanh, liền từ tòa ngồi đứng dậy, đến trước Phật quỳ gối, chắp tay bạch Phật rằng: Bạch Đức Thế Tôn, nay có chúng sanh bị các ngục tốt cắt chặt bầm chém thân thể từ đầu đến chân. Chúng sanh ấy bị chặt và chết ngất, thì có gió xảo phong thổi sống lại. Sống rồi lại bị chặt, chịu khổ bao như thế vô cùng vô tận, không bao giờ ngừng. Làm gì tội gì vậy? Phật bảo: Những chúng sanh ấy ở các đời trước không tin tam bảo, không biết cúng dường, bất hiếu với cha mẹ, sanh tâm ác nghịch, làm nghề hàng thịt cắt chặt chúng sanh. Vì các nhân duyên ấy nên mắc phải tội như vậy. Lại có chúng sanh thân thể sần sượng tê cứng cả người, mài râu rụng hết toàn thân bầm đỏ, bàn với chim muôn văn vẻ bóng người, bà con xa bỏ không ai muốn thấy. Ác báo như thế là bệnh phong hồi, vì nhân duyên gì mà mắc phải tội ấy? Đức Phật đáp: vì đời trước người ấy không tin tam bảo bất hiếu với cha mẹ, pha tháp quỷ chùa, bóc lột của người tu hành, chém băng thánh hiền, tổn thương sư trường. Chưa từng biết quy vọng ơn bội nghĩa, hành động như cầu khuyên, làm xấu người trên. Không kể thân sơ, không biết hổ thẹn vì nhân duyên ấy, nên mắc phải tội như vậy. Nam mô cầu sám hối Bồ Tát, Nam mô cầu sám hối Bồ Tát, Nam mô cầu sám hối Bồ Tát Ma Ha Tát.